Kính chào quý thính giả. Cảm ơn quý thính giả đã đón nghe chương trình phát thanh Nguồn Sống. Hôm nay chúng tôi mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Niềm Hy Vọng. Chương trình Niềm Hy Vọng nhằm mục đích đem đến cho quý thính giả hy vọng trong Chúa Cứu Thế Giê-xu là con Đức Chúa Trời đã chịu chết để chuộc tội chúng ta, nhưng cũng đã sống lại để ban cho chúng ta sự sống tâm linh hôm nay và trong cả cõi vĩnh hằng. Cầu xin Chúa dùng các chân lý trong Kinh Thánh nuôi dưỡng tâm linh và ban phước lành cho mỗi chúng ta khi lắng nghe và tiếp nhận lời Ngài.
Trong chương trình Niềm Hy Vọng hôm nay, chúng tôi kính mời quý thính giả nghe một bài giải luận Kinh Thánh dựa trên thư Côlôse chương 2, câu 6 đến câu 23 qua đề tài Sống đời tự do trong Chúa. Nhưng trước hết là ca khúc Niềm Vui Mới qua tiếng hát Như Thảo.
Ngày trước tôi đi tìm riêng mình một tình yêu nhưng nào thấy đâu, đời sống trong vũng lầy ô tội, tìm đường ra nhưng càng lún sâu, lòng mãi ưu tư và chán chường, bao nhiêu sầu đau chất ngấn, nào có ai nguồn ủi an ban niềm vui. Kìa Chúa yêu thương gọi thứ bao tôi lỗi xưa, cuộc sống yên vui và hy vọng ngày ban cho bao niềm ước mơ, nào lấy chi so tình yêu ngài, tâm tư nào đâu dám nghĩ, vì cớ sao ngài đã hy sinh vì tôi. Alleluia ngợi khen muôn đời tình yêu Chúa cao vời biển. Trời đấng ban bao niềm vui mới, Hallelujah ngợi khen Chúa Trời nguồn chân lý cho người sáng soi, Hallelujah ngợi khen Cha mãi tôn vinh danh Ngài thôi. Ngày trước tôi đi tìm riêng mình một tình yêu nhưng nào thấy đâu, đời sống trong vũng lầy ô tội, tìm đường ra nhưng càng lún sâu, lòng mãi ưu tư và chán chường, bao nhiêu sầu đau chất ngấn, nào có ai nguồn ủi an ban niềm vui. Kìa Chúa yêu thương gọi về, ngài tha thứ bao tôi lỗi xưa, cuộc sống yên vui và hy vọng ngài ban cho bao niềm ước mơ, nào lấy chi so tình yêu ngài, tâm tư nào đâu dám nghĩ, vì cớ sao ngài đã hy sinh vì tôi. Hallelujah ngợi khen muôn đời tình yêu Chúa cao vời biết bao, Hallelujah ngợi khen Chúa Trời đấng ban bao niềm vui mới, Hallelujah ngợi khen Chúa Trời nguồn chân lý cho người sáng soi, Hallelujah
Vừa rồi là tiếng hát Như Thảo trong ca khúc Niềm Vui Mới. Và bây giờ là bài giải luận Kinh Thánh Sống Đời Tự Do Trong Chúa dựa trên thư Côlôse chương 2, câu 6 đến câu 23. Kính mời quý thính giả nghe phân đoạn Kinh Thánh này. Anh em đã nhận Chúa cứu thế Giê-xu thể nào, thì hãy bước đi trong Ngài thể ấy. Hãy châm rễ và lập nền trong Ngài, lấy đức tin làm cho bền vững, tùy theo anh em đã được dạy dỗ, và hãy dư dật trong sự cảm tạ. Hãy giữ chừng, kẻo có ai lấy triết học và lời hư không theo truyền khẩu của loài người, sơ học của thế gian, không theo Chúa cứu thế mà bắt anh em phục chăng. Vì sự đầy dẫy của bổn tánh Đức Chúa Trời thầy đều ở trong đấng ấy như có hình. Anh em lại nhờ Ngài mà có được sự đầy dẫy mọi sự, vì Ngài là đầu của mọi quyền cai trị và mọi thế lực. Anh em cũng chịu cắt bì trong Ngài, không phải phép cắt bì bởi tay người ta làm ra, nhưng là phép cắt bì của Chúa cứu thế, là lột bỏ tánh xác thịt của chúng ta. Anh em đã bởi phép báp têm được chôn với Ngài, thì cũng được sống lại với Ngài bởi đức tin trong quyền phép Đức Chúa Trời, là đấng đã khiến Ngài từ kẻ chết sống lại. Khi anh em đã chết bởi tội lỗi mình và sự xác thịt mình không chịu cắt bì, thì Đức Chúa Trời đã khiến anh em sống lại với Chúa cứu thế vì đã tha thứ hết mọi tội chúng ta. Ngài đã xóa tờ khế lập nghịch cùng chúng ta, các điều khoản trái với chúng ta nữa, cùng phá hủy tờ khế đó mà đóng đinh trên cây thập tự. Ngài đã chuất bỏ các quyền cai trị cùng các thế lực, dùng thập tự giá chiến thắng chúng nó và nộp ra tỏ tường giữa thiên hạ. Vì vậy chớ có ai đoán xét anh em về của ăn uống, hoặc ngày lễ, hoặc ngày trăng mới, hoặc ngày Sa-bát, ấy đều chỉ là bóng của các việc sẽ đến, còn hình thì ở trong Chúa cứu thế. Chớ để cho những kẻ kia cướp lấy phần thưởng chạy thi, là kẻ già đò khiêm nhượng, mà muốn thờ lại các thiên sứ. Họ theo những sự mình xem thấy, và bởi tính xác thịt nổi lòng kiêu ngạo vô ích, không liên lạc với đầu, là nhờ đầu đó mà cả thân thể xếp đặt kết hiệp bởi các lắt léo, và được sự sanh trưởng từ Đức Chúa Trời đến. Ví bằng anh em chết với Chúa cứu thế về sự sơ học của thế gian, thì làm sao lại để cho những thể lệ này ép buộc mình, như anh em còn sống trong thế gian, chớ lấy, chớ nếm, chớ dở, cả sự đó hễ dùng đến thì hư nát, theo quy tắc và đạo lý của loài người, dầu bề ngoài có vẻ khôn ngoan, là bởi thờ lại theo ý riêng, cách khiêm nhượng và khắc khổ thân thể mình, nhưng không ích gì để chống cự lòng dục của xác thịt. Chúng ta nghe lại câu thứ 8. Hãy giữ chừng, kẻo có ai lấy triết học và lời hư không, theo lời truyền khẩu của loài người, sơ học của thế gian, không theo Chúa cứu thế, mà bắt anh em phục chăng? Nhận xét nông cạn của một người đứng bên ngoài đức tin bảo rằng cuộc sống cơ đốc nhân gò bó mất tự do vì phải tránh xa và từ bỏ nhiều thú vui trong trần gian, hoặc bảo rằng theo đạo giống như đi tu. Những người nói như thế hay đồng ý với nhận xét đó thường chỉ vì không biết rõ niềm tin cơ đốc, chỉ nhận xét từ bên ngoài theo một góc nhìn hạn hẹp. Để biết rõ cuộc sống cơ đốc phải trở thành cơ đốc nhân, và lúc đó mới thực sự kinh nghiệm cuộc sống tự do trong Chúa và mới có thể hiểu tự do thật là gì. Có nhiều người sống trong nô lệ cho tội lỗi, nô lệ cho thói hư tật xấu của bản ngã xác thịt, nô lệ cho quyền lực tối tăm đang hành động trên trần gian, nô lệ cho những truyền thống tập tục mê tín dị đoan mà không cảm nhận được thân phận nô lệ của mình. Chúng ta có thể dùng hình ảnh của một người sang định cư tại Mỹ là đất nước tự do, nhưng nếu không biết nói tiếng Anh và lại không biết lái xe, thì chúng ta sẽ thấy cuộc sống bên Mỹ là một cuộc sống lưu đày và tù túng, ở trong một xứ tự do mà mình mất tự do, không thể giao dịch, không thể đi lại, sống như một người khuyết tật, nói một cách thô thiển, là sống ở Mỹ mà như người câm, người điếc và què. Nhưng nếu sau một thời gian chuyên cần học hỏi để thích ứng, người đó sẽ thấy mình dần dần được giải phóng trong sinh hoạt, tự do giao tiếp, di chuyển, làm việc với mọi cơ hội thăng tiến, thành công trong tầm tay. Tất nhiên, có nhiều người thành công, nhưng cũng có một số người không thích ứng nổi, muốn trở về quê cũ. Cuộc sống tin Chúa có lẽ cũng gần như vậy. Có những người sau khi tin Chúa thì tiến xa trong đức tin, đời sống vượt lên cao, nhưng cũng có người âm thầm lui bước, trở về với đường xưa lối cũ, trở về với cuộc sống nghèo nàn và đói khổ. Trước hết, chúng ta nói về khởi đầu của cuộc giải phóng, đó là tin. Khi sứ đồ Phao-lô căn dặn tín hữu Cô-lô-se, anh em đã nhận Chúa cứu thế như thế nào, thì hãy bước đi trong Ngài thể ấy. Ông muốn nhắc rằng, cuộc sống theo Chúa là cuộc sống dựa vào đức tin, nhận Chúa bởi đức tin và theo Chúa bởi đức tin. Đức tin là cái nối kết chúng ta với Chúa. Qua lời căn dặn này, chúng ta có thể ngầm hiểu rằng bước đi theo Chúa không dễ, vì sẽ có trăm nghìn khó khăn và trở ngại làm cơ đốc nhân chùn bước, tè bước hay lùi bước. Một trong những khó khăn hiển nhiên nhất là theo Chúa mà không thấy Chúa bằng mắt trần. Sứ đồ Phi-e-rơ bảo rằng Ngài là đấng anh em không thấy mà yêu mến. Dù bây giờ anh em không thấy Ngài, nhưng tin Ngài và vui mừng lắm một cách không xiết kể và vinh hiển, nhận được phần thưởng về đức tin anh em là sự cứu rỗi linh hồn mình. Đó là theo thư Phi-e-rơ thứ nhất, chương 1, câu 8, câu 9. Không thấy Ngài, nhưng vẫn tin Ngài, và không chỉ tin Ngài mà còn mến yêu Ngài. Tin có thể là một điều trừu tượng, nhưng yêu là một kinh nghiệm đức tin cá nhân cụ thể, không thể phủ nhận được. Câu chuyện người phụ nữ bị bệnh kinh niên giờ áo Chúa trong đám đông cho thấy, chính bàn tay thể hiện đức tin của bà đưa ra đụng đến áo Chúa, đã chuyển hóa quyền năng từ Chúa chữa lành cho bà tức khắc, trong khi bao nhiêu người khác trong đám đông đụng chạm vào Chúa nhưng không nhận được gì. Câu chuyện này được ghi trong Phúc âm Mác chương 5, câu 25 đến câu 34. Điểm thứ hai là cần xác định kẻ thù bắt chúng ta làm nô lệ là ai. Trong Cô-lô-se chương 2, câu 6 đến câu 23, Thánh Phao-lô muốn nói đến cuộc sống tự do trong Chúa cứu thế, thoát khỏi tất cả những trói buộc của truyền thống văn hóa, xã hội ở dưới ảnh hưởng ngoại giáo. Hãy giữ chừng kẻo có ai lấy triết học và lời hư không theo truyền khẩu của loài người, sơ học của thế gian, không theo Chúa cứu thế, mà bắt anh em phục chăng. Chớ có ai xét đoán anh em về của ăn uống, hoặc ngày lễ, hoặc ngày trăng mới, hoặc ngày sa bát. Đó là theo thư Cô-lô-se chương 2, câu 8, câu 16. Bất cứ dân tộc nào cũng có những tập tục lâu đời, ăn sâu trong nếp suy nghĩ, trong nếp sống. Khi sống theo những truyền thống đó, người ta cảm thấy thoải mái, tự nhiên. Nói cách khác, người ta tình nguyện làm nô lệ cho những tập tục truyền thống đó suốt đời, mà không nghĩ đó là những xiềng xích rất bền chắc. Trong nhiều gia đình Việt Nam, tập tục thờ cúng ông bà trong những ngày kỵ dỗ và nhất là những ngày Tết, dọn dẹp nhà cửa, đánh bóng lư hương, trưng dọn bàn thờ là những tục lệ ăn sâu trong nếp sống. Nếu ngày Tết mà không có bàn thờ khói hương nghi ngút, người ta thấy lạnh lẽo và thấy lỗi đạo với tổ tiên. Đây chính là những sợi dây cột trói nhiều người không đến được với Chúa. Đó là chưa kể những áp lực của họ hàng, của làng xóm, của bạn bè. Khi một người tin Chúa, những áp lực đó sẽ gia tăng cường độ và nhiều khi rất dai dẳng. Đối với tín hữu hội thánh Cô-lô-se, những xiềng xích đó đến từ triết học Hy Lạp, từ truyền thống Do Thái và từ tà giáo, đặc biệt là tà giáo Duy Chi, với những quan niệm sai lạc về bản tính của Chúa Cứu Thế Giê-xu, về sự thờ phượng Đức Chúa Trời. Triết học Hy Lạp là niềm hãnh diện của thành phần trí thức, mà cho đến ngày nay, các tư tưởng triết học như của Plato, Aristotle vẫn còn ảnh hưởng đến các trào lưu triết học hiện đại. Truyền thống Do Thái thì chúng ta đã biết qua những lời dạy và của trách của Chúa, vì giữ truyền thống của tiền nhân mà người Do Thái đã bỏ qua giới răn của Đức Chúa Trời, bỏ qua lòng thương xót và sự công chính. Họ cũng vì truyền thống mà bịt tai nhắm mắt đối với các lời tiên tri, không tin và không chấp nhận Chúa Giê-xu là Chúa cứu thế. Giáo sư giả tại Côlôse là những người chịu ảnh hưởng sâu đậm của tà giáo, của truyền thống mà cổ suý tuyên truyền cho những giáo lý sai lạc, làm rúng động đức tin của nhiều tín hữu thiếu căn bản. Vì thế sứ đồ Phao-lô đã căn dặn họ phải cảnh giác, hãy giữ chừng, kẻo có ai lấy triết học và lời hư không theo truyền khẩu của loài người, sơ học của thế gian, không theo Chúa cứu thế, mà bắt anh em phải phục chăng. Tà giáo duy trì chủ trương vật chất là xấu là ác, chỉ có tinh thần mới là thiện hảo, vì Chúa cứu thế Giê-xu mang thân xác hữu hình, cho nên họ phủ nhận Chúa Giê-xu là Đức Chúa Trời. Chính vì thế, sứ đồ Phao-lô đã phải nhấn mạnh đến sự đầy dẫy bản tính Đức Chúa Trời đều ở cả trong đấng ấy như có hình. Đó là theo Côlôse chương 2 câu 9, Côlôse chương 1 câu 19. Nhưng ông không dừng tại đó, mà khẳng định rằng những người tin Ngài được đầy dẫy mọi sự, vì Chúa Giê-xu là đầu mọi quyền cai trị và mọi thế lực. Đó là trong câu 10. Khi tà giáo tấn công thần tính của Chúa cứu thế Giê-xu, là chúng tấn công vào đối tượng đức tin của tín hữu Côlôse và vào chính sự cứu rỗi. Vì vậy, một trong những chủ đích của Phao-lô khi viết thư Côlôse là tôn cao Chúa cứu thế, khẳng định rằng Ngài chính là hình ảnh của Đức Chúa Trời không thấy được. Đó là Côlôse chương 1 câu 15. Hơn nữa, Thánh Phao-lô còn cho thấy rằng giải pháp để chống lại kẻ thù bắt cơ đốc nhân làm nô lệ không phải là nỗ lực riêng của chúng ta, nhưng là liên kết gắn bó với Chúa cứu thế. Chính Ngài là sức mạnh vạn năng và là giải pháp, như Chúa Giê-xu từng tuyên bố, Ngài là con đường hay giải pháp, là chân lý và là sự sống. Sự kiện liên kết và gắn bó với Chúa cũng có tính cách triệt để, đó là liên kết với Chúa trước hết trong sự chết của Ngài, để được kết quả là sự sống trong Ngài. Điểm thứ ba, chúng ta nói đến giải pháp để có đời tự do trong Chúa, đó là đồng chết và đồng sống với Chúa cứu thế Giê-xu. Trong câu 11, ông nói đến phép cắt bì, tức là lễ cắt dương bì của trẻ sơ sinh nam, là dấu hiệu giao ước của cá nhân đó với Israel. Ai không nhận lễ này, không được kể là người Israel. Ông muốn dùng hình ảnh này so sánh với lễ báp tem của tín hữu, là nghi thức kết nạp tín hữu vào trong hội thánh, nhưng diễn đạt một khái niệm khác, sử dụng hình ảnh liên quan đến cắt bì để nói đến việc cắt bỏ hay loại trừ bản ngã xác thịt hay bản tính của con người cũ. Anh em cũng chịu cắt bì trong Ngài, không phải cắt bì bởi tay người ta làm ra, nhưng là phép cắt bì của Chúa cứu thế, là lột bỏ tính xác thịt của chúng ta. Trong câu 12, Phao-lô nói đến khía cạnh căn bản thâm sâu của lễ báp tem là chôn với Chúa và sống lại với Chúa. Anh em đã bởi phép báp tem được chôn với Ngài, thì cũng được sống lại với Ngài bởi đức tin trong quyền phép Đức Chúa Trời, là đấng đã khiến Ngài từ kẻ chết sống lại. Người nhận lễ báp tem được dìm trong nước, tượng trưng ý nghĩa cùng được chôn hay chết với Chúa. Nâng lên khỏi nước là được cùng sống lại với Ngài. Chôn với Chúa hay chết cũng có nghĩa là coi bản ngã cũ của mình đã chết, nghĩa là dứt khỏi tội. Chúng ta cần lưu ý rằng lễ báp tem chỉ là tượng trưng, là dấu hiệu bên ngoài về phương diện nghi lễ, phát biểu rằng người nhận thánh lễ báp tem đã quyết tâm và đã thực hiện, đã quyết định kết thúc, đã quyết định chấm dứt, quyết định đoạn tuyệt với cuộc sống cũ, nghĩa là những quan niệm cũ, lối sống cũ không làm sáng danh Chúa, vi phạm các giới răn Chúa. Điểm căn bản là ý thức lối sống của mình và cách suy nghĩ cũ của mình sai lầm so với chuẩn mực của Kinh Thánh. Bước thứ hai là quyết định đoạn tuyệt và sửa đổi. Đây cũng chính là bước phải vận dụng đức tin, phải nhờ cậy Chúa để có thể kinh nghiệm quyền năng của Chúa thể hiện trong đời sống mình, như bàn tay đức tin của người phụ nữ bệnh kinh niên kinh nghiệm sức mạnh chữa lành từ Chúa khi bà đưa tay ra đụng vào áo Chúa. Một khi đã quyết định đoạn tuyệt với bản ngã cũ, trong nghĩa đóng đinh bản ngã cũ, lột bỏ tánh xác thịt, là phép cắt bì không bởi tay người ta, nhưng là của Chúa cứu thế. Chúng ta sẽ kinh nghiệm sự giải phóng kỳ diệu ngay trong chính hành vi đoạn tuyệt đó là được giải phóng. Giải phóng khỏi tội và quyền thống trị của tội như thế nào? Người chết không thể phạm tội, nghĩa là người đã chết được giải phóng khỏi tội và cũng chính vì thế mà được sống. Nhưng ở đây Phao-lô kết hợp sự sống này với sự sống của Chúa cứu thế. Cơ đốc nhân không thể sống cuộc sống đắc thắng nếu tách rời khỏi sự sống của Chúa cứu thế. Vì vậy, Thánh Phao-lô bảo rằng Đức Chúa Trời đã khiến anh em sống lại với Chúa cứu thế vì đã tha thứ hết mọi tội chúng ta. Sống với Chúa là sống theo giáo huấn của Ngài, sống theo nguyên tắc của Ngài, theo đuổi lý tưởng của Ngài mà khởi đầu là đọc, là học, là suy gẫm lời Kinh Thánh và thực hành những điều đã học. Khi chúng ta tin Chúa và chịu báp têm trong Ngài, thì Chúa đã làm gì cho chúng ta? Trong hai câu 14 và 15, Thánh Phao-lô đã dùng những hình ảnh vô cùng mạnh mẽ, sinh động để mô tả cuộc chiến đấu giải phóng chúng ta. Ngài đã xóa tờ giấy nợ, lập nghịch cùng chúng ta, các điều khoản trái với chúng ta nữa, cùng phá hủy tờ khế đó mà đóng đinh trên cây thập tự. Ngài đã chuất bỏ các quyền cai trị cùng các thế lực, dùng thập tự giá chiến thắng chúng nó và nộp ra tỏ tường trước thiên hạ. Chúng ta mường tượng một hành động dứt khoát của Chúa khi đơn kiện cáo chúng ta hay là giấy nợ ghi đủ mọi chi tiết từ tội danh cho đến ngày giờ phạm tội, tất cả là một hồ sơ rất dày do ma quỷ đưa ra, được Chúa cầm lấy. Nhưng Ngài đã đem đóng đinh vào thập tự giá bảo rằng tất cả đã thanh toán xong bằng án chết Ngài đã chịu. Với hành động đó, Chúa đã vô hiệu hóa tất cả mọi quyền lực chống đối, rồi Ngài phục sinh trong vinh quang, đi đầu một đoàn quân chiến thắng là những người được cứu, diễu hành qua các đường phố. Đó chính là hình ảnh Phao-lô muốn nói đến trong câu 14 và câu 15. Ngài đã xóa tờ khế lập nghịch cùng chúng ta, các điều khoản trái với chúng ta nữa, cùng phá hủy tờ khế đó mà đóng đinh trên cây thập tự. Ngài đã chuất bỏ các quyền cai trị cùng các thế lực, dùng thập tự giá chiến thắng chúng nó và nộp ra tỏ tường trước thiên hạ. Cũng trong giải pháp giải phóng cơ đốc nhân cho được sống tự do trong Chúa cứu thế, sứ đồ Phao-lô đi vào chi tiết trong phần còn lại của chương 2, câu 16-17. Vì vậy, chớ có ai đoán xét anh em về của ăn uống hoặc ngày lễ, hoặc ngày trăng mới, hoặc ngày sa-bát, ấy đều chỉ là bóng của các việc sẽ tới, còn hình thì ở trong Chúa cứu thế. Chúng ta đã biết, vì không có đức tin, không được soi sáng, cho nên người Do Thái, nhất là các giáo sư giả, đã đi lạc vào trong các tập tục truyền thống, vào trong các việc phân tích chữ nghĩa của giới luật một cách tỉ mỉ, tùn mùn, vô nghĩa. Họ đưa ra hàng trăm, hàng nghìn quy định về của ăn, thức uống, về ngày lễ, về nghi lễ, về cách giữ lễ. Sau nhiều năm tháng, sau nhiều thế kỷ tích lũy tập tục, họ đã hình thành một hệ thống lễ nghi vô cùng phiền toái, vô cùng phức tạp, mà phần lớn đã mất hết ý nghĩa. Hay nếu có ý nghĩa đi chăng nữa, thì cũng không để lại một ảnh hưởng tốt và thực tế nào cho tín hữu là những người nhận những nghi lễ đó. Câu 18, câu 19, chớ để cho những kẻ kia cướp lấy phần thưởng chạy thi, là kẻ giả đò khiêm nhượng mà muốn thờ lạy các thiên sứ. Vì tà giáo duy trì chủ trương vật chất là xấu là ác, và vì Chúa Giê-xu mang thân xác, cho nên họ kết luận rằng Chúa Giê-xu không đồng bậc với các thiên sứ, nghĩa là thấp kém hơn các thiên sứ. Cho nên, để đến gần Đức Chúa Trời, phải tiếp cận và phải nhờ các thiên sứ làm trung gian. Câu 20 đến câu 23. Chớ lấy, chớ nếm, chớ dở. Tất cả những quy định này đầy rẫy trong tà giáo và ngoại giáo và thường được tôn trọng, tuân giữ một cách mù quáng. Tuân giữ những điều cấm kỵ này hay ngược lại, thực hành những việc làm hay những lễ nghi vô nghĩa trở thành xiềng xích trong đời sống. Đức Chúa Trời trong Chúa cứu thế Giê-xu đã giải phóng chúng ta vào cuộc sống tự do để thờ phượng Chúa, phục vụ Chúa trong tự do của cuộc đời được thanh tẩy, được biến cải. Ngài đã giải thoát chúng ta khỏi quyền của sự tối tăm, làm chúng ta rời qua nước của con rất yêu dấu Ngài. Trong con đó, chúng ta có sự cứu chuộc là sự tha tội. Đó là trong chương 1, câu 13, câu 14. Một khi tội chúng ta đã được tha hết, ma quỷ sẽ không còn một lý cớ nào kiện cáo chúng ta. Chúng ta sẽ thật sự được giải phóng, thật sự được tự do. Tuy nhiên, ma quỷ sẽ tiếp tục lợi dụng bản ngã hư hoại của chúng ta, tận dụng thế giới do chính chúng đang kiểm soát để tìm mọi cách thức, tìm mọi cơ hội bắt chúng ta trở vào trong cuộc đời tù đầy, làm nô lệ cho chúng. Mỗi chúng ta phải tự quyết định.
Thời gian trôi quá thật hững hờ, niềm đau tớ vương buồn mất ai. Cuộc đời phiêu lãng mãi cô đơn, rồi sẽ đi đâu? Sầu riêng vẫn chôn sâu đáy lòng, làm sao với đi buồn phiền? Tiếng nấc bên trong bao câu cười, chỉ ngài nghe biết thôi. Thế gian vẫn hoài mơ, thiết tha mãi chờ chờ. Khi cơn mơ tan thành mảnh vỡ, họ tìm đâu cứu rồi? Thế gian sống lòng thơ với đau đớn triền miên, biết đến bao giờ vơi, xin hãy mau ra đi.
Quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Niềm Hy Vọng. Xin quý thính giả giới thiệu chương trình phát thanh Nguồn Sống cho nhiều người khác cùng nghe. Cầu xin Chúa ban ơn lành trên quý vị và gia đình. Thân mến tạm biệt quý thính giả.